là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến năm 2025, huyện Yên Bình phấn đấu kiên cố hóa 291 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, đường loại 1 là 90 km, loại 2 là 201 km. Huyện cũng sẽ quyết tâm làm mới đường đất, mở rộng mặt đường gần 40 km. Trong đó, mở mới đường loại 3 hơn 36 km. Bên cạnh đó sẽ làm gần 1.200 công trình thoát nước các loại. Tổng kinh phí dự kiến huyện Yên Bình đầu tư cho đề án trên 287 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 110 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện là hơn 33 tỷ đồng. Cùng với đó, huyện Yên Bình sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chung tay đóng góp làm đường giao thông nông thôn, dự kiến nguồn vốn huy động khoảng trên 176 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 76 tỷ đồng, còn lại là các tổ chức cơ quan doanh nghiệp. Giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Bình đã kiên cố hóa mặt đường được trên 323 km đường giao thông nông thôn, vượt so với nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra 223%.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã trồng mới được 2.337 ha rừng tập trung, đạt gần 90% kế hoạch năm. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là quế, keo, bồ đề, mắc ca, măng sạt, tỷ lệ cây sống đạt khoảng 97%. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được thực hiện tốt, trên địa bàn không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác vận chuyển chế biến lâm sản và đã phát hiện xử lý 16 vụ vi phạm, tịch thu 17 mét khối gỗ các loại và đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 36 triệu đồng. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giao khoán bảo vệ rừng cho nhân dân để quản lý tốt diện tích rừng trên địa bàn, phấn đấu nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn lên 70%.
Nhằm phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội, thời gian qua, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh đã tuyên truyền kiến thức về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục làm cha mẹ, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới cho trên 375.000 hội viên phụ nữ. Ngoài ra, hội còn hỗ trợ 900 phụ nữ vi phạm pháp luật và đã có chuyển biến tích cực về hành vi. Trên 80.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình. Năm 2022, đề án tiếp tục được các cấp hội phụ nữ triển khai tổ chức tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức phụ nữ Yên Bái, giáo dục chăm sóc trẻ, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, mua bán người, duy trì chất lượng các mô hình về an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại cơ sở, thành lập mới 200 mô hình tổ tự quản của phụ nữ tại cộng đồng.
Thiết thực chung tay bảo vệ môi trường, vừa qua Ban chấp hành đoàn phường Nguyễn Phúc và Ban chấp hành đoàn Công an thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình Đổi phế liệu lấy cây xanh. Theo đó, chương trình Đổi phế liệu lấy cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 có sự tham gia của hơn 50 bạn đoàn viên thanh niên đến từ hai đơn vị là đoàn phường Nguyễn Phúc và đoàn thanh niên Công an thành phố Yên Bái. Theo đó, người dân sẽ tự thu gom phế liệu sau đó mang đến chương trình để đổi lấy cây xanh, các loại cây cảnh mang về trồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là góp phần nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương đất nước.
Trong 5 tháng qua, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới miền Tây của tỉnh đã đăng kiểm cho trên 1.800 phương tiện xe cơ giới. Trong đó có 109 xe không đạt tiêu chuẩn do hệ thống truyền lực không đạt, hệ thống phanh chưa đảm bảo. Qua kiểm định đã cương quyết xử lý các đầu xe không đạt tiêu chuẩn. Trung tâm cũng đã thu phí giao thông đường bộ nộp vào ngân sách nhà nước được trên 4 tỷ đồng.
Nhắc đến Trạm Tấu là nhắc đến suối khoáng nóng với phong cảnh nên thơ hùng vĩ của đỉnh Tà Chi Nhù trong biển mây bồng bềnh, một trong 6 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Thế nhưng giờ đây khi đến Trạm Tấu còn một điểm tham quan thú vị sẽ hấp dẫn du khách, đó chính là homestay Đồi Chè có địa chỉ tại khu 3, thị trấn Trạm Tấu. Nơi đây du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh của huyện Trạm Tấu với những đồi thơm ngút ngàn, phía dưới là cánh đồng lúa chín vàng uốn lượn như những đợt sóng. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm địa điểm này qua phóng sự sau. Khai trương đúng dịp 30 tháng 4 vừa qua, homestay Đồi Chè cũng là điểm tham quan nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách khi đến Trạm Tấu. Tọa lạc trên đồi cao xung quanh bát ngát rừng thông, dê tán xanh ngắt nương chè, homestay nằm ngay trung tâm thị trấn có diện tích trên 5.000 m² với kinh phí đầu tư trên 6 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Liên, chủ homestay Đồi Chè cho biết.
Theo ý tưởng, nguyện vọng của tôi thì cũng mong muốn có một cái nhà nghỉ ở địa điểm Đồi Chè cạnh nhà tôi.
Khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng gồm các hạng mục như cầu gỗ, tiểu cảnh, cọn nước, nhà sàn, cối giã gạo. Ngồi trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt toàn bộ phong cảnh của thị trấn Trạm Tấu và check-in nhiều cảnh đẹp nơi đây. Với 13 phòng nghỉ, một bể bơi cùng khu vực tầng 3 phục vụ ăn uống, homestay đồi chè là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai thích tham quan nghỉ dưỡng. Anh Đỗ Kỳ Hay, một du khách vui vẻ nói.
Khi đến đây, cảm nhận của tôi là được hòa cùng vào với thiên nhiên ở trên đất Trạm Tấu này. Và em cảm thấy không khí ở trên Trạm Tấu này nó rất gió, rất là mát mẻ. Và mình thích cảm giác ở trên sống lên trên này, đi chơi ở trên này, cảm giác nó thích thú hơn ở những nơi khác. À, ngày mai nó muốn mời bạn bè và cũng đưa vợ con lên đây tham quan và chơi trên này.
Ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, khi đến với homestay đồi chè, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động như giã gạo bằng cối xay, tham gia làm và thưởng thức các món ẩm thực của người dân địa phương, thưởng thức các tiết mục văn hóa văn nghệ do người dân bản địa biểu diễn. Đặc biệt tại khu vực tầng 3, khu sinh hoạt công cộng của homestay có sức chứa lên tới hàng trăm du khách, thích hợp cho các nhóm bạn trẻ. Đoàn tham gia đông người, chị Lê Hương Ly, du khách Hà Nội chia sẻ.
Đoàn nhà em là đi từ 5 giờ sáng từ Hà Nội. Bọn em đi mấy gia đình đi với nhau, không khí trong lành này, rồi mọi thứ rất là đẹp và đúng như mình mong đợi. Nếu mà đường nó đẹp hơn thì sẽ quay lại nhiều hơn.
Ông Trần Văn Xuân, du khách Hà Nội nhận xét như sau.
Đến đây là mát mẻ, khí hậu này ôn hòa, nó trong sạch hơn, không bị ô nhiễm như Hà Nội. Thế cho các con các cháu lên trên này, các con các cháu là rất là phấn khởi, vui, quá là đẹp. Và nó rất là hùng vĩ và nó cũng rất là nên thơ. Như này mà được đầu tư nữa thì là tốt.
Tuy mới đi vào hoạt động, nhưng dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, homestay cũng đã kín phòng khách đặt và đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan trải nghiệm. Để giữ chân du khách và đang đa dạng các loại hình du lịch homestay đồi chè, đã phối hợp với các đơn vị tạo thành tour tuyến giúp du khách có nhiều trải nghiệm khi đến Trạm Tấu, như liên kết để du khách tham quan tắm suối khoáng, ngắm đồi thông eo gió, thăm tròm Cu Vai, đăng ký săn mây trên đỉnh Tà Xùa. Anh Nguyễn Văn Liên, chủ homestay đồi chè cho biết thêm.
Chúng tôi đã chuẩn bị để đón khách những cái phòng nghỉ, rồi là những cái đồ ăn thức uống cho du khách. Thực phẩm chế biến thì bây giờ ở trên này thì chúng tôi là đang nằm ở trong khu vực bản địa. Thì các món ăn thì sẽ nấu theo kiểu dân tộc. Ngủ nghỉ thì trên này thì chúng tôi đã bố trí được 13 phòng và sắp xếp thì coi như cũng đã ổn định hết. Cũng có số điện thoại và cũng đã gửi lên trang Facebook thì người ta tìm đến cũng có đông người là gọi đặt phòng.
Thời gian tới, ngoài duy trì các hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, huyện Trạm Tấu tiếp tục xây dựng, giới thiệu các hoạt động du lịch trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng quanh khu vực suối khoáng nóng Trạm Tấu. Chính quyền địa phương đã thi công các công trình công cộng, dịch vụ tại huyện, áp dụng mô hình chính quyền và người dân cùng xây dựng các hợp tác xã, khu du lịch cộng đồng quanh thị trấn với nhiều dịch vụ trải nghiệm văn hóa ẩm thực, văn nghệ đặc sắc hấp dẫn với những phong cảnh thiên nhiên ban tặng. Cùng sự nồng hậu, thân thiện của người dân, Trạm Tấu đang trở thành điểm du lịch lý tưởng hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư khi đến nơi đây. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 12 tháng 6 năm 2022.
Trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đó nhân tháng hành động vì trẻ em, chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ hướng tới một môi trường hạnh phúc cho trẻ em. Cuối chương trình là bài viết Truyền thanh cơ sở, cánh sóng thông tin người bạn đồng hành của người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, lựa chọn xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp phù hợp, mang lại giá trị kinh tế cao và phát triển bền vững là giải pháp đã và đang được thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Qua đó không chỉ giúp người nông dân thị xã Nghĩa Lộ nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này qua bài viết sau.
Trên diện tích 2.600m2 ruộng của gia đình chị Đinh Thị Hạnh, thôn Năm Han Thượng, xã Phủ Nham, thị xã Nghĩa Lộ, nhiều năm trước chỉ cấy lúa hai vụ nên thu nhập không cao. từ năm 2005 trở lại đây được sự tuyên truyền vận động, hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ phòng chuyên môn thị xã, gia đình chị đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất lúa này sang trồng dưa hấu. Hiện dưa đang cho thu hoạch. Theo chị, năm nay thời tiết khá thuận lợi, dưa được mùa, được giá. Ước thu hoạch hết sẽ cho gia đình chị số tiền khoảng 45 triệu đồng. Như vậy nếu so sánh thì cao hơn gấp 2 lần so với trồng lúa. Chị Đinh Thị Hạnh, thôn Năm Han Thượng, xã Phủ Nham, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói.
Hiệu quả trồng dưa hấu so với trồng lúa thì nó có hiệu quả rất là cao. Nhưng mà nó đòi hỏi công rất là cao, phải nhiều công. Từ khi trồng đến khi thu hoạch là 2 tháng rưỡi.
Cũng là một trong những mô hình kinh tế nông nghiệp được đánh giá cao của thị xã Nghĩa Lộ, ông Phạm Hữu Long, thôn 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ lại lựa chọn phát triển mô hình trồng rừng, chè và chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó gia đình ông không những chủ động nguồn thức ăn cho đàn bò và phân bón cho cây chè mà còn giảm được chi phí trong đầu tư nên thu nhập cũng ổn định hơn. Trung bình một năm gia đình ông thu trên 45 tấn chè tươi, thu về 180 triệu đồng. Ngoài ra còn thu nhập 170 triệu đồng, bán bò thịt và gây giống được 5 đến 7 con bò con. Chưa kể 3 hectare cây bạch đàn cũng chuẩn bị cho khai thác. Ông Phạm Hữu Long, thôn 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ thêm.
Những năm qua, gia đình nhà tôi đã đầu tư vào trồng chuồng trại theo mô hình chăn nuôi, kết hợp với trồng rừng, trồng chè. Mô hình này đã giúp gia đình tốt, chủ động về cái nguồn thức ăn cho gia súc và phân bón cho cây chè, qua đó đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của chị Hạnh, ông Long chỉ là hai trong hàng trăm mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp cho thu nhập cao ở thị xã Nghĩa Lộ. Có được kết quả này, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều giải pháp trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt quy hoạch vùng sản xuất, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Hiện trên địa bàn thị xã đã có nhiều chương trình dự án xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa, đem lại thu nhập như mô hình trồng dưa hấu, dưa lê tại xã Thanh Lương, Phủ Nham, Thạch Lương hiện nay đang cho thu hoạch. Tổng giá trị ước đạt 200 đến 300 triệu đồng trên hecta trên năm, bình quân 3 vụ trên năm. Mô hình trồng ớt xuất khẩu tại xã Thanh Lương, phát triển rau an toàn tại phường Tân An, xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi. Mô hình trồng thử nghiệm giống lúa MHC02 tại xã Phủ Nham. Mô hình sản xuất lúa sén cù sử dụng phân bón AV hữu cơ tại xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn. Ông Đinh Công Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thực hiện theo sự chỉ đạo chung của cấp trên và về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thì đối với địa phương chúng tôi cũng xây dựng các kế hoạch cụ thể chi tiết, phân công từng nhiệm vụ cho các đồng chí phụ trách ở thôn bản, tuyên truyền vận động bà con nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh những cái mô hình dưa hấu, dưa lê thì hiện nay trên địa bàn xã chúng tôi cũng tiếp tục áp dụng các cái mô hình ví dụ như là ớt xuất khẩu và dòng lúa chất lượng cao để làm hàng hóa bán ra thị trường.
Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp tái cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững cho thu nhập cao theo hướng nâng cao giá trị, rà soát đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có và xây dựng mới các công trình khác, đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất và đời sống nhân dân. Mặt khác, chủ động thực hiện tốt đổi mới sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa sản xuất nông nghiệp của thị xã phát triển bền vững. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề của tháng hành động vì trẻ em là chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai tích cực các hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ em trọng tâm trong giai đoạn mới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xã hội nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, quan tâm tạo điều kiện để mọi trẻ em phát triển, vui chơi, tích cực triển khai chiến dịch phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em, nhằm mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho trẻ em. Phóng viên chúng tôi có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Kết thúc năm học với những căng thẳng mệt mỏi, em Cầm Phi Hồng, tổ 4, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ được bố mẹ cho đi bể bơi để tăng cường kỹ năng bơi, phòng chống đuối nước. Tại bể bơi, em Hồng vừa được bơi và chơi các trò chơi như cầu trườn. Em thích lắm bởi đây là phần thưởng, là động lực để em phấn đấu trong học tập. em Cầm Phi Hồng, tổ 4 phường Cầu Thia, thị xã Lộ nói.
Mùa hè con không được bố mẹ đưa đi đâu xa thì được tạo điều kiện ở đây bơi và được tập luyện bơi và được vui chơi cùng các bạn ạ.
Với chủ đề của tháng hành động vì trẻ em là chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, thị xã Lộ đã tổ chức chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, cũng như nâng cao sự quản lý, giám sát của gia đình tại bể bơi Kiên Huệ, tổ 5 phường Cầu Thia, thị xã Lộ. Với sức chứa từ 200 đến 300 người, bể bơi Kiên Huệ được bố trí thành 3 khu là khu bơi cho người lớn với diện tích dài 25m, rộng 10m, khu bể bơi cho trẻ dài 18m, rộng 7m, khu nghỉ ngơi ăn uống. Hàng năm tại bể bơi đều tổ chức dạy bơi cho trẻ em với người lớn 3 ca sáng chiều tối, mỗi ca khoảng 20 người với thời gian 90 phút mỗi ca. Hiện bể bơi Kiên Huệ đã trở thành địa điểm đến của đông đảo trẻ em và nhân dân trên địa bàn. Anh Cầm Ngọc Lý, phụ huynh cho trẻ đi tập bơi cho biết.
Tôi đưa con đến đây để thứ nhất là để cháu làm quen với môi trường nước. Thứ hai là tôi cho cháu học một số kiểu bơi cơ bản để cháu có sức khỏe. Và thứ hai là bạn có cái kinh nghiệm để sau này có bị rơi xuống nước thì có thể là có biện phòng tránh đuối nước.
Tại các xã phường, với mỗi xã phường từ 400 đến 1.000 trẻ em trong độ tuổi thanh thiếu niên sinh hoạt trong các chi đoàn trực thuộc. Để thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng, các đoàn xã phường đã tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em với các hoạt động văn hóa văn nghệ. Qua đó đã rà soát tặng quà hỗ trợ cho các em là con em hộ nghèo, trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật tại địa phương mình. Đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay, các đoàn xã phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè. Trong đó, các xã phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi, tăng cường công tác sinh hoạt vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi như tổ chức ngày hội đọc sách, mô hình tủ sách lưu động, các hoạt động giao lưu tọa đàm, hội thảo múa hát vẽ tranh kể chuyện, hướng dẫn cách phòng tránh và xử lý các trường hợp đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng phòng chống xâm hại và tệ nạn xã hội. Chị Nguyễn Thị Diện, Bí thư đoàn xã Lộ, thị xã Lộ chia sẻ.
Thì ngay từ đầu hè, đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tham mưu với cấp ủy, đơn vị tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, nồng ghép với các hoạt động khai mạc hè cho các em. Định hướng của đoàn xã trong thời gian tới là sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc bám sát vào nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nội dung kế hoạch hè đã được triển khai. Đặc biệt chú ý các chỉ tiêu về xây dựng sân chơi, giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổ chức sinh hoạt định kỳ với các hoạt động về rèn luyện thể chất, kỹ năng sống, tạo không khí vui chơi, bổ ích cho các em trong kỳ nghỉ hè năm 2022.
Điểm sáng trong tháng hành động vì trẻ em năm 2022 này là chiến dịch chắp cánh ước mơ tuổi thơ Nghĩa Lộ do Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã Lộ phát động. Từ cuối tháng 5, các đội nghiệp vụ công an thị xã, công an các xã phường trên địa bàn đã tổ chức rà soát các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành tích tốt trong học tập để nhận đỡ đầu. Hàng tháng công an các đội nghiệp vụ công an thị xã, công an các xã phường sẽ tổ chức thăm tặng quà cho gia đình các cháu bằng nhu yếu phẩm với trị giá suất quà là 300.000 đồng đến khi cháu học xong cấp trung học cơ sở lớp 9. Ngoài ra vào các ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán hay đầu năm học mới, các cháu cũng sẽ được nhận các phần quà ý nghĩa để góp phần tiếp thêm sức mạnh, ý chí và nghị lực để các cháu tiếp tục cố gắng hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn vươn lên trong học tập. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Lộ cho biết thêm.
Đối với lại công tác quan tâm hỗ trợ trẻ em trong năm qua luôn được các cấp ủy chính quyền rồi các đoàn thể các cấp trên địa bàn thị xã này hết sức quan tâm, cũng có nhiều cái biện pháp giải pháp để hỗ trợ các em học sinh nhất là trong dịp nghỉ hè. Ủy ban dân thị xã cũng đã tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân tham gia bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em và tổ chức một cái giải bơi cho các cháu học sinh để tham gia cái giải bơi này.
Với nhiều chương trình hoạt động độc đáo, hấp dẫn, thiết thực và bổ ích, thị xã Lộ đã tạo được một sân chơi lý tưởng nhằm giúp trẻ em trên địa bàn được phát triển về thể chất trí tuệ cũng như những trải nghiệm lý thú và tự trang bị những kiến thức, kỹ năng bảo vệ mình và các bạn của mình trước những nguy cơ tai nạn thương tích ở nhà, trên đường đi học, ở trong nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, những cánh sóng thông tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa luôn là người bạn đồng hành cùng bà con dựng xây bản mường ấm no hạnh phúc. Ở các thôn bản tổ dân phố trên địa bàn thị xã Lộ, hệ thống đài truyền thanh cơ sở không chỉ góp phần truyền tải kịp thời những thông tin tới bà con, mà còn là công cụ hữu hiệu trong việc phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân. Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, chúng tôi có bài viết Truyền thanh cơ sở, cánh sóng thông tin, người bạn đồng hành của người dân. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Đều đặn vào 5 giờ kém 15 phút hàng ngày, khi nghe nhạc hiệu Đài Tiếng Nói Việt Nam là chị Hoàng Thị Huệ, bản Đồng Lơi, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, dậy bắt đầu công việc một ngày mới. Vừa làm, chị vừa nghe các thông tin thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mới nhất của cả nước, tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ. Tiếng đài đã trở thành người bạn thân thiết, vừa giúp bà con kịp thời nắm bắt các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội diễn ra trong ngày, vừa như chuông báo thức mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới, bà con xuống đồng lao động sản xuất. Chị Hoàng Thị Huệ, người dân bản Đồng Lơi, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Là một người dân sống trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ thì tôi rất hay nghe đài phát thanh của thị xã Nghĩa Lộ phát vào mỗi buổi sáng và buổi chiều. Thì tôi nghe được rất nhiều những cái thông tin bổ ích về thời sự này, về các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã, cũng như là những cái kiến thức, những cái mô hình hay về phát triển nông nghiệp trên địa bàn thị xã. Từ đó là cũng giúp cho chúng tôi có rất nhiều kiến thức để áp dụng vào phát triển kinh tế gia đình. Tôi thấy là có rất là nhiều cái thông tin hay để cho bà con cũng như bản thân tôi được nắm bắt và được hiểu biết.
Chị Đỗ Thị Huê, cán bộ văn hóa kiêm phụ trách đài truyền thanh xã Thanh Lương, đã khai thác và phát huy tối đa vai trò của hệ thống đài truyền thanh cơ sở, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền, trở thành nhịp cầu nối giữa người dân với cấp ủy Đảng và chính quyền. Trong suốt quá trình công tác, ngày nắng cũng như ngày mưa, chị Huê luôn có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương để thực hiện việc tiếp âm chương trình phát thanh của đài truyền thanh các cấp đúng khung giờ, đồng thời xây dựng các chương trình phát thanh hàng ngày của địa phương như bản tin nông nghiệp, gương người tốt việc tốt, vận động người dân thi đua sản xuất, thi đua yêu nước. Đài truyền thanh xã Thanh Lương tiếp âm chương trình của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái và Đài Tiếng Nói Việt Nam đều đặn hàng ngày. Ngoài ra, đài còn phát các bản tin của xã, chủ yếu là tin tức tình hình thời sự tại địa phương, lồng ghép tuyên truyền pháp luật, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi. Chị Đỗ Thị Huê, cán bộ văn hóa, phụ trách truyền thanh cơ sở xã Thanh Lương nói.
Hiện nay bà con đang thu hoạch lúa xuân để chuẩn bị gieo cấy lúa mùa và thu hoạch nông sản như dưa lê, dưa hấu, không có thời gian để đọc báo, xem truyền hình. Nên việc nghe đài đã trở thành một phương tiện cho bà con nghe tin tức ngay cả khi lao động cũng như sản xuất ngoài đồng ruộng. Hôm nào có lý do về kỹ thuật không thể phát đúng giờ và nhiều bà con có hỏi thăm, đó là một động lực để tôi gắn bó với nghề dù công việc còn nhiều vất vả.
Xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ có 8 thôn bản với trên 90% dân số là đồng bào Thái. Trước đây chưa có hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thông tin đến được với bà con rất khó khăn. Bây giờ có thể sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở để thông báo tất cả các thông tin cần thiết đến bà con, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp từ tỉnh đến xã, các thông tin hướng dẫn mùa vụ, phòng chống dịch bệnh, cháy rừng, thiên tai, pháp luật. Theo đó cũng được truyền tải kịp thời tới bà con. Xã giao cho cán bộ văn hóa, các đoàn thể xây dựng các bản tin thông báo, viết tin bài để thông tin tuyên truyền nhiều thông tin tới bà con và chỉ đạo các thôn bản quản lý bảo vệ tốt hệ thống loa truyền thanh của xã. Mỗi ngày ở xã Nghĩa An, hệ thống loa truyền thanh cơ sở vẫn đều đặn vang lên khắp các thôn bản. Những cánh sóng thông tin luôn là người bạn đồng hành cùng bà con dựng xây bản mường ấm no. Xã Nghĩa An cũng có nhiều thôn bản giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là thôn Nậm Đông, giáp danh với xã Thúc Đán và xã Pá Lau của huyện Trạm Tấu. Anh Điêu Đình Độ, cán bộ phụ trách đài truyền thanh xã cho biết, để thực hiện tốt công việc, anh phải luôn chủ động tự học hỏi, tự tìm hiểu để nâng cao chất lượng công việc, tay nghề, tích cực tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về truyền thanh cơ sở. Khó khăn nhất vẫn là việc sửa chữa khắc phục những sự cố trong kỹ thuật. Anh Điêu Đình Độ, cán bộ phụ trách đài truyền thanh xã Nghĩa An chia sẻ.
Là cán bộ truyền thanh cơ sở là ở xã là cũng địa bàn cũng rất rộng, là từ bản vệ đến thôn Nậm Đông là tương đối dài, là cách khoảng 5 km. Vậy là công tác duy tu bảo dưỡng của đài truyền thanh cơ sở là tôi cũng thường xuyên kiểm tra và nắm bắt những cái địa điểm đoa để sửa hỏng hóc để sửa chữa, để tạo điều kiện mang thông tin từ trung ương, tỉnh và thị xã đến bà con nhân dân ở trong địa phương tiếp cận tốt nhất với đài thông tin nhanh nhất của đài trung ương, thị xã và của tỉnh.
Thị xã Nghĩa Lộ hiện có 142 điểm loa phát thanh, trong đó có 35 điểm loa FM do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã quản lý, 107 điểm loa do 14 đài xã phường quản lý. Phát huy hệ thống truyền thanh được đầu tư, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã đã hướng dẫn các đài truyền thanh cơ sở tiếp phát đầy đủ các chương trình phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam của tỉnh và thị xã, đạt 100% theo kế hoạch giao. Tỷ lệ hộ dân thường xuyên được xem truyền hình và nghe đài trung ương, đài tỉnh và thị xã đạt 100%. Tỷ lệ phủ sóng phát thanh mặt đất đạt 100%. Ông Hà Xuân Chiến, Tổ trưởng Tổ Hành chính Kỹ thuật Thư viện, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Để đảm bảo tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh, của trung ương, là cán bộ làm công tác kỹ thuật, bản thân tôi cùng với các đồng chí trong tổ đã thường xuyên kiểm tra sửa chữa trang thiết bị máy móc, đảm bảo hoạt động tốt, phục vụ nhiệm vụ. Và thường xuyên xuống các xã phường đôn đốc giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật cho các đài truyền thanh cơ sở và duy trì hoạt động đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu nghe đài của nhân dân.
Hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã phát triển rộng khắp, qua đó kịp thời tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, giới thiệu các gương điển hình, mô hình hay sáng tạo trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới và được người dân áp dụng đem lại hiệu quả. Để công tác tuyên truyền ở cơ sở đạt hiệu quả cao, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm đánh giá đúng vai trò hiệu quả của đài truyền thanh cơ sở, từ đó có chính sách ưu đãi hơn đối với người làm truyền thanh cơ sở.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.